A hai, chỉ pháp thân Như Lai chẳng phải nhân quả địa tứ cứu. Phật bảo Đại Huệ, Như Lai tính cúng đẳng chánh giác. Đối những câu như thế, chẳng phải sự, chẳng phải nhân, sự là quả, tức là Như Lai ứng cúng chánh biến tri, ở đây là đẳng chánh giác, nó không phải là quả, cũng chẳng phải là nhân. Vì cớ sao? Vì đều có lỗi dễ. Nếu nó là quả là nhân, đều là có lỗi. Đại Huệ, nếu Như Lai là sự, tức là quả, thì hoặc tác hoặc vô thường. Nếu Như Lai tức là pháp thân là quả, thì do tạo tác ra, mà tạo tác ra được thì nó là tướng vô thường. Vì vô thường nên tất cả sự ưng là Như Lai đều là chỗ chẳng muốn của tôi và chư Phật. Nếu cái Như Lai là pháp thân hay là vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, là vô thường á, vì là quả, quả tức là vô thường, thì tất cả sự vật ở thế gian này, cái quả tạo ra đều là vô thường. Mà đều là vô thường thì cũng là Như Lai sao? Mà nếu Như Lai đều là vô thường, là chỗ tôi tức là Phật Thích Ca và chư Phật không chấp nhận. Nó là đi tu là để thoát ra khỏi cái vô thường. Mà bây giờ nói cái quả đó cũng thuộc vào vô thường, thì cái điều đó Phật không chấp nhận, Phật không muốn cái đó. Bởi vậy cho nên Phật đi tu là thoát khỏi sanh già bệnh chết. Mà sanh già bệnh chết tức là cái tướng vô thường. Vì vậy mà nếu cái quả Phật đạt được là cái quả vô thường đó, là cái chỗ mà không phải Phật muốn. Nếu chẳng phải sở tác thì không sở đắc, là phương tiện ác không, đồng với sừng thỏ và con thạch nữ, vì không thật có. Đây Đức Phật lại giải thích thêm cho rõ rằng, nếu cái quả đó không phải do tạo tác ra thì nó không có được. Bởi vì không tạo tác thì làm gì được? Là phương tiện ác không, ác là không có phương tiện. Nếu không phải là tạo tác, không có sở đắc, là không có phương tiện tạo nên. Mà nếu không phương tiện tạo nên thì đồng với sình thỏ và con thạch nữ, tức là đồng sình thỏ tức là nó không có, con thạch nữ tức là cũng là tiếng nói rỗng, vì không có thật có. Đại Huệ, nếu không sự không nhân thì chẳng phải có chẳng phải không. Nếu chẳng phải có chẳng phải không thì ra ngoài tứ cứu. Tứ cứu thuộc về ngôn thuyết của thế gian. Nếu ra ngoài tứ cứu thì chẳng rơi vào tứ cứu. Vì chẳng rơi vào tứ cứu nên người trí nhận giữ tất cả cứu nghĩa của Như Lai. Cũng như thế, người Huệ nên biết. Ở đây Đức Phật giải thích cái nêu cái đoạn trên để nói rằng phàm cái gì không có tạo tác thì nó không có cái sở đắc. Nhờ không sở đắc tức là không có phương tiện tạo ra, thì như vậy chỉ có danh từ rỗng, giống như là sình thở hay con thạch nữ. Nhưng mà về cái pháp thân này nó không phải như vậy. Bởi vì đây nó không sự tức là không quả không nhân. Tuy không quả không nhân mà chẳng phải có mà cũng chẳng phải là không. Không phải không như con thạch nữ hay là không như sình thở, mà chẳng phải có chẳng phải không, cho nên nó không kẹt ở trong tứ cứu. Mà nó không kẹt trong tứ cứu thì không có nằm ở trong cái ngôn thuyết đối đãi của thế gian. Bởi nó không nằm trong tứ cứu, ngoài tứ cứu, cho nên cái chỗ đó người trí tự nhận ra, chứ còn không thể dùng ngôn ngữ mà diễn đạt cho hết được. Bởi vì ngôn ngữ luôn luôn nó nằm trong tứ cứu. Bởi vậy cho nên chỉ có người Huệ nên biết, người có trí huệ thì nên biết. Mình đây cái lời giải thích tóm hết các câu hỏi trên, không ra ngoài hai niệm nêu sự là nhân và nhân sự được là quả, quả và nhân, để rõ tự tánh pháp thân Như Lai chẳng phải nhân chẳng phải quả. Nếu là do sự thì do tạo, là sự thì do tạo ra, mà vô thượng chánh trên chẳng đồng với pháp tu tạo vô thượng ở thế gian. Cho nên cái vô thượng chánh giác này nó không phải là cái tạo ra, vì pháp tạo ra là pháp vô thường. Nếu chẳng phải tác thì ngại không được, mà tự tánh trang nghiêm lìa trước hiển bài vô lượng công đức vi diệu, chẳng phải là nghĩa rỗng không. Thường thường người ta nói cái gì là không tạo ra thì cái đó nó không có, không được tức là không có. Mà cái tự tánh trang nghiêm pháp thân này nó có đầy đủ vô lượng công đức vi diệu, chẳng phải cái nghĩa rỗng không chẳng có như người ta biết. Cho nên biết chẳng phải sở tác ấy là không sự, tức là không phải do tạo ra cho nên nó không phải là quả. Nhưng chẳng phải chẳng tác, tuy không phải là tạo ra, không phải quả, nhưng mà không phải chẳng tác, thì phương tiện đạt được phải do nhân mà rõ. Song giác thể sẵn có là từ liễu nhân được, chẳng phải từ sanh nhân mà được, ấy là không nhân. Cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta lập đi lập lại nhiều phen từ trước đến giờ, nói rằng cái giác thể này nó không phải từ sanh nhân tạo ra, mà nó thuộc về liễu nhân. Sanh nhân tức là như mẹ sanh ra con, thì mẹ là cái sanh nhân, tức là cái nhân sanh ra. Còn như gỗ đóng thành bàn thì gỗ là cái sanh nhân của cái bàn chẳng hạn. Thì như vậy tất cả các sanh nhân đó đều là thuộc về vô thường, phải không? Cái nhân vô thường thì cái quả cũng phải là vô thường. Còn Phật tánh này nó không phải sanh nhân mà nó là liễu nhân. Thì cái vụ mà đèn, ánh sáng của ngọn đèn đó, thì hay là cái vụ mình lau bụi của mặt gương đó, thì mặt gương nó tự sáng, nhưng bây giờ bụi đóng dày quá nó thấy tối thui à, mình nhìn không thấy bóng. Mình nhìn trong mặt gương không thấy bóng là vì bụi đóng mù mịt, nó phủ che mặt gương. Thì bây giờ chúng ta lau bụi sạch thì cái mặt gương trong sáng. Thì mặt gương trong sáng do chúng ta lau bụi được đó là sanh nhân hay là liễu nhân? Đó là liễu nhân đó. Thì như vậy Phật tánh chúng ta, như hồi nãy tôi nói, chúng ta sẵn có tánh giác, nhưng mà giờ phiền não nó phủ che. Mà đã phiền não phủ che cho nên bây giờ mình tu á, không có chỗ nào Phật dạy ông làm như vậy tánh giác không tăng trưởng, làm như vậy tánh giác tăng trưởng, mà chỉ bảo rằng các ông dẹp sạch vô minh phiền não, vô minh phiền não hết thì tánh giác hiện. Như vậy thì tánh giác nó thuộc về liễu nhân. Cho nên cái tạo tác, phương tiện tạo tác của mình đó, nó cũng là nhân, mà cái là liễu nhân chứ không phải là sanh nhân, phải không? Bởi vậy nên cái tạo tác đó nó không phải làm cho tánh giác tăng trưởng hay là làm cho tánh giác được trong sáng, mà chẳng qua là dẹp hết phiền não, dẹp hết vô minh thì tánh giác nó trong sáng. Như vậy thì tánh giác nó hiện ra với tư cách liễu nhân. Mà nếu không có liễu nhân thì nó có hiện không? Như vậy thì khi mình dẹp những cái phiền não đó, cái tu đó gọi là liễu nhân chứ không phải là sanh nhân. Đối với nhân quả mà lịch người ta thường nói là hay nói về sanh nhân, phải không? Mà ít có nói về liễu nhân. Còn ở đây trên phương diện tu hành để được giác ngộ là liễu nhân, tu là liễu nhân chứ không phải là sanh nhân. Bởi vậy cho nên phủ nhận không phải từ nhân mà đạt được quả là chỗ đó đó. Không sự tức là không quả, không nhân thì có không chẳng mất, tứ cứu chẳng lìa. Không chống lìa tức là không sự là không có quả, mới không quả không nhân, thì nó không mắc kẹt vào có vào không. Không mắc kẹt vào có vào không thì lìa xa được tứ cú. Mà tứ cú đã lìa là chỗ tất cả ngôn thuyết chẳng đến, cú nghĩa thanh tịnh, người trí chứng được. Cái chỗ này là cái chỗ vừa là chỉ cái thể thanh tịnh đó không kẹt trong tứ cú, mà cũng vừa là chỉ cho chúng ta một cái hướng tu hành rất là đầy đủ. Bởi vì còn mắc tứ cú thì chưa có thấy được Phật tánh. Mà bây giờ chúng ta phần nhiều quý vị ngồi thiền lại mà vọng tưởng nó lên, nó chạy theo cái gì quý vị biết không? Nó chạy theo gì cú à, tất cả nói là vọng tưởng, mà lúc đó nó làm gì? Tức là lúc đó nó nói chuyện, phải không? Đưa ngồi cái nhớ hôm qua mình làm gì đó thì nó nói là chuyện hôm qua. Rồi cái đưa ngồi cái nhớ mốt mà đi Sài Gòn làm gì đó, cái thì đó là cũng là nói chuyện đi Sài Gòn. Thì như vậy nói cái chuyện mà đã qua hoặc nói cái chuyện sắp đến, đó là cái vọng tưởng, phải không? Mà vọng tưởng thì nó nằm trong tứ cú của trời, không có cái nào mà rời tứ cú. Mà giờ nó rời tứ cú thì còn có vọng tưởng để nói chuyện nữa không? Bây giờ quý vị cứ nói chuyện cái gì mà đừng dính tứ cú, nói đi, tha hồ mà nói, không ai rầy hết, cứ nói như cũng được. Còn cái gì mắc trong tứ cú rồi im lặng. Bây giờ thử một ngày quý vị đừng nói cái gì mà dính tới tứ cú. Vì thử nói giùm tôi đi, nói bao nhiêu cũng được hết. Bây giờ la lên bao nhiêu câu mà đừng dính tới cứu, còn dính tới cứu anh đọt. Bởi vì cứ nói kìa. Như vậy thì tâm của chúng ta nếu nó không kẹt trong tứ cứu thì lúc đó bao nhiêu vọng tưởng đã lặng. Mà vọng tưởng lặng thì pháp thanh hiện tiền, không có gì lạ hết. Nó rõ như vậy đó. Cho nên chúng tôi nhiều khi thấm thía cái câu mà ngài Triệu Châu hỏi ngài Nam Tuyền, hỏi thế nào là đạo, thì ngài Nam Tuyền trả lời bình thường tâm thị đạo, tức là tâm bình thường là đạo. Cái câu nghe nó giản đơn làm sao mà mình bây giờ mình mới thấy. Như tất cả quý vị ngồi thiền, cái giờ đó là cái giờ im, người ở ngoài nhìn vô thấy mình im xinh thích hết, phải không? Nhưng mà mỗi người có im không? Ngồi thì im đó, nhưng mà ở trong nó vẫn nói chuyện, mình nói cho mình vậy. Mà trong khi đó quý vị nhớ cái tâm bình thường là cái tâm không động, phải không? Không động. Mà không động thì sao? Tức là không có nói chuyện. Mà nói chuyện thì nó thuộc về bất bình thường, phải không? Nghe nó yên lặng thì đó là bình thường. Mà nếu nó nói chuyện nó là bất bình thường. Mà bất bình thường thì thế gian gọi là người gì? Là điên. Mà thật là điên. Ngồi đó là ngồi im lặng, ngồi để im lặng cho ai đứng ngồi nói chuyện, mà cứ ngồi nói chuyện hoài không điên là gì? Bây giờ quý vị kiểm đi coi, người nào ngồi mình nói lẩm nhẩm mình đó, mình nói người đó điên không? Đó là điên rõ ràng. Mà mình cái giờ đó là biểu ngồi tu im lặng, mà rồi cũng mình nói chuyện nè, không có chịu im lặng, nói chuyện mình vậy đó, nói hồi đuổi đi, đi đừng nói nữa, một mình nói chuyện. Như vậy không phải điên là cái gì? Cho nên đó là thật là bất bình thường. Còn nếu mà ngồi im lặng, bắt đầu ngồi cái im cho tới ra tỉnh sáng thì đó là bình thường. Mà bình thường đó là đạo, nó có gì đâu. Mà nếu cả ngày ngồi đâu đi đâu tâm mình vẫn lặng lẽ bình thường thì đạo nó hiển tiền chứ có gì đâu. Mà chỉ có cái tại nó bất bình thường. Mà bất bình thường tức là điên đảo, cho nên Phật gọi mình điên đó. Điên là như vậy, điên đảo tức là lộn xộn, nó không có cái tiêu chuẩn, cái mẫu mực gì hết trơn. Chứ lẽ ra thì khi biểu mình nghĩ suy thì lúc đó cho nó nghĩ, còn khi biểu ngồi thiền yên lặng thì phải yên lặng, cái này biểu yên lặng ngồi cứ nói chuyện mình hoài, nó tới nó lui vấn đề không ra gì hết cũng nói, phải không? Cũng ôn lại cũng nhắc. Như vậy thì mới thấy rõ ràng chúng ta là kẻ bất bình thường. Mà bất bình thường cho nên chúng ta là kẻ điên. Điên mà không chịu mình điên, cũng tưởng mình khôn. Vì vậy cho nên ở đây cái tu nó không phải là cái chuyện xa xôi hay là quyền bí gì hết, mà là cái chuyện thực tế, nghĩa là sống với cái tâm hằng thanh tịnh bình thường của mình đó. Mà tâm thanh tịnh bình thường đó thì cái đạo ở trước mắt chứ có gì đâu, khỏi cần đi tìm, khỏi cần đi kiếm. Còn nếu tâm cứ bất bình thường mà chạy đi tìm kiếm thì càng tìm kiếm càng không thấy. Bởi vậy nên ở đây dẫn kinh Niết Bàn nói, kinh Đại Pháp Niết Bàn nói: Phật tánh tuy có mà chẳng đồng hư không. Vì cớ sao? Vì hư không ở thế gian tuy dùng vô lượng phương tiện khéo léo mà không thể thấy được, còn Phật tánh có thể thấy. Cái câu này dễ hiểu không? Phật tánh tuy có mà chẳng đồng hư không. Bởi vì có chỗ Phật tánh nói rằng nó không có tướng mạo, phải không? Nó vô tướng. Mà thường nó vô tướng thì người ta cứ nghĩ đồng với hư không. Mà Phật nói nó không tướng mà nó không đồng với hư không. Tại sao? Vì hư không á, mình thấy được nó không? Bây giờ quý vị thử nói mình thấy được không sao? Mình thấy cái trống lỏng chứ có thấy hư không gì đó, phải không? Hư không là cái dù dùng phương tiện gì cũng tìm không ra, con không thấy nó. Nghĩa là tuy hiện hữu chỗ trống gọi là hư không, thì chỉ là cái tên hư không khi chỗ nó trống. Chỗ nào trống thì tạm gọi là hư không, chứ thực tình thì cái hư không nó không có một cái tướng mạo gì để cho mình thấy hết trơn. Này chẳng qua nó rỗng trống thì gọi là hư không. Còn cái Phật tánh này thì dùng phương tiện khéo léo mình thấy được. Cũng như Phật chỉ cho mình tánh thấy tánh nghe đó, mình nhận ra được không? Như vậy thì rõ ràng khi không có cảm, con mắt mình vẫn thấy. Khi không có tiếng, lỗ tai mình vẫn nghe. Thì cái Phật tánh nó hiển lộ trong đó, nó có cái diệu dụng rõ ràng, chứ đâu phải là không như không. Bây giờ hư không quý vị tìm thử coi nó có cái diệu dụng gì không. Hư không là hư không thôi, còn mọi cái gì ở trong hư không đó là những cái khác, chứ không phải là hư không. Như vậy cho nên mới nói Phật tánh tuy có mà không đồng với hư không. Vì cái sao? Vì như hư không ở thế gian tuy dùng vô lượng phương tiện khéo léo mà không thể thấy được, còn Phật tánh có thể thấy, mình nhận ra được. Thế nên tuy có chẳng phải như hư không. Đó, chớ nghe nói Phật tánh nó bao trùm như hư không cái mình tưởng đâu nó cũng như hư không, mà hư không thì nó rỗng trên, nó có gì đâu. Phật tánh tuy không mà chẳng đồng với tình thở. Vì cớ sao? Vì lông rùa tình thở tuy dùng vô lượng phương tiện khéo léo cũng không thể được sanh. Phật tánh có thể sanh, thế nên tuy không mà chẳng đồng với tình thở. Thì câu này quá rõ. Phật tánh tuy không bởi vì không có tướng, nó không có tướng mạo thì gọi là không. Không đây là không tướng mạo. Mà khi nói không tướng là tưởng như là tình thở, như là lông rùa. Nghe tên nói tình thở lông rùa chỉ có danh mà không có thể. Rồi mình nghe nó Phật tánh nó không có tướng, mình cũng tưởng giống như lông rùa tình thở. Nhưng mà lông rùa tình thở cái danh đó có, nhưng mà bây giờ tìm cách nào làm cho nó hiện được lông rùa, hiện được tình thỏ không? Nó là không bao giờ hiện được. Còn Phật tánh có thể hiện được, có thể phát sanh ra được. Bởi vì khi mà chúng ta dẹp hết phiền não, dẹp hết vô minh thì nó hiện ra đầy đủ muôn ngàn diệu dụng, thì làm sao nó không được, phải không? Bởi vậy cho nên nói có, nói không tùy chỗ, nhưng mà đừng có lầm. Bởi vì nghĩa là cái danh từ long rùa sừng thỏ là cái danh từ có tên mà không có thực thể, còn Phật tánh không có tướng nhưng mà có cái thực thể, nên vì vậy mà nó có thể phát sanh ra được. Do đó mình tu mình mới giác ngộ, chứ nếu không có thì tu giác ngộ cái gì. Đây là mật chỉ về Phật tánh vi diệu, chỉ hàng chân thánh tự ở trong chứng được. Như thế thể tánh chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng phải nhân, chẳng phải quả, ra ngoài độ lượng, nên như thế mà biết. Ở đây tóm lại cho mình biết rõ rằng thể tánh chẳng phải có, chẳng phải không. Vì gì chẳng phải có? Tại sao chẳng phải có? Vì nó không có tướng mạo cho nên nó chẳng phải có. Tuy không tướng mạo mà cái tánh giác hằng hữu đó, cũng như cái hay thấy hay nghe của mình, nó có tướng mạo gì đâu mà nó luôn luôn thường có đó. Chẳng phải nhân, chẳng phải quả đó. Như bây giờ hỏi cái nghe của mình với cái thấy của mình đó, nó thuộc về nhân hay là quả? Thường thường nếu mình nói rằng do có bàn tay mình mới thấy bàn tay, thì như vậy bàn tay là nhân thì cái thấy là quả đó. Mình hiểu như vậy thì cái thấy thuộc về quả. Nhưng mà sự thật thì bàn tay có hay không có, cái thấy cũng hiện hữu. Thì như vậy đâu phải nhân bàn tay mà có cái thấy. Như vậy thì nó đâu có thuộc nhân, nó đâu có thuộc quả. Cho nên nói nó ra ngoài cái độ lượng. Độ lượng tức là cái so tính nghĩ lường của mình. Vì vậy mà mình phải khéo mà nhận biết. Thì bàn đại dịch là thạch nữ, bàn đại tử là con thạch nữ. Ở trên tôi dịch là thạch nữ đó, cái nguyên chữ trong kinh gọi là bàn đại tử. Ơ ba chỉ pháp.